Hôm nay chúng ta học về tên của một hội thánh. Một cái tên của một hội thánh, so với tiếng Việt của chúng ta đó, khi phiên âm ra đọc dài, khó đọc và khó nhớ. Đó là Thessalonica. Trong trường hợp quý vị mà không quen viết với Kinh Thánh nhiều hoặc là ít khi đọc phần đó đó, mỗi lần đọc cái này bị líu lưỡi. Tôi nhớ khi mà tôi bắt đầu làm quen với Kinh Thánh và đọc nhiều chỗ mà đọc tới đó tôi khó chịu khi đọc cái tên Thessalonica lắm. Nó líu lưỡi cách nào đó mà nó làm cho tôi khó nhớ và hơi khó đọc. Nó không có lưu loát, nó không có dễ như cái tên khác có khoảng chừng một hai âm, cái tên này đến có năm âm là Thessalonica. Bây giờ quý vị thử đọc coi. Tất cả mọi người thử đọc coi. Thessalonica, right? Được phải không? Quý vị đọc lại coi. Thessalonica. Hãy nhớ cái tên này, bởi vì sở dĩ thế này. Thessalonica đó, gốc của nó là tên của một người nữ. Và bà là em của Alexander Đại Đế, vua Hy Lạp. Mà nhiều người chúng ta biết danh của ông. Bà là một người nữ, là em một cha khác mẹ của Alexander Đại Đế. Chồng bà là một vị tướng tài của người Hy Lạp. Và khi ông xây dựng thành phố đó, thì ông đặt tên cho bà để gần như là làm quà tặng và vinh danh cho người vợ của ông, đó là Thessalonica. Và từ đó trở đi, cái tên nó được gọi, đây là một cái thành phố ở Việt, hiện nay ở thuộc về Hy Lạp. Nhưng mà ngày trước, trong cái thời buổi mà chúng ta đang học, là thuộc về Đế quốc La Mã, tỉnh của Đế quốc La Mã gọi là Macedon. Đó là lịch sử của thành phố Thessalonica. Nhưng lịch sử đó không quan trọng dưới mắt Đức Chúa Trời bằng những con người tin Chúa ở trong hội thánh đó. Lúc bây giờ thành phố khá lớn với dân số khoảng chừng 200,000-300,000. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, điều quan trọng là những người tại đó đã tiếp nhận Chúa và bức thư mà chúng ta sẽ học với nhau hôm nay. Và tôi hy vọng chúng ta học trong những tuần tới, đó là kết quả của sự trở lại của dân sự Chúa ở đó, để bức thư này viết để dạy dỗ, khích lệ hội thánh Chúa tại nơi đó, ngày đó và cũng như khích lệ chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin quý ông bà anh chị em cái tấm hình ở trên bảng là cái bản đồ mà có lẽ là vài người trong chúng ta, nếu quý vị có cơ hội học Kinh Thánh, học về các chuyến truyền giáo của sứ đồ Phaolô thì quý vị biết việc này. Hội thánh Thessalonica ở trên bản đồ của chúng ta nó có cái hình tam giác và màu đỏ, đó là Thessalonica. Và ở trong cái chuyến truyền giáo thứ hai của Phaolô cùng với Sila, sau khi ông tách rời của Barnabas cùng với Sila và sau đó ông gặp được Timôthê và ba người trở nên một đoàn truyền giáo đến phía tây của Asia lúc bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Và tại nơi đó hai lần Chúa ngăn trở họ đến phía bắc hoặc là ở trong cái vùng Asia là thành phố Thổ Nhĩ Kỳ lúc bây giờ. Cho nên vào một đêm nọ ở tại Troas, Phaolô có một cái giấc chiêm bao và Đức Chúa Trời bảo rằng ông hãy đi đến phía tây, tức là vượt qua đó và đi về Macedon để giảng lời Chúa. Và Phaolô với cái sự khải tượng của Chúa, ông đã đi về phía tây, vượt biển và đến thành phố đầu tiên, đó là Philip. Ở trong có một cái sứ đồ đoàn 16 nói việc giảng đạo tại đó và có một số người tin Chúa, rồi ông bị đánh đập và cuối cùng đuổi ra khỏi thành phố. Và sau khi rời Philip, ông đến Thessalonica. Thessalonica và Philip là hai thành phố, là hai hội thánh, là kết quả của khải tượng Đức Chúa Trời kêu gọi Phaolô đi giảng đạo. Và khi Đức Chúa Trời kêu gọi đến Phaolô giảng đạo đó, lúc bây giờ chưa có người biết Chúa, chưa có người tin Chúa tại nơi đó, nhưng ở trong trí của Đức Chúa Trời tại thành phố Thessalonica phải có một số người tin Chúa và tại đó phải lập hội thánh của Đức Chúa Trời. Và điều đó đã xảy ra y như vậy. Điều đó cho thấy thế này quý ông bà anh chị em, rằng sự hiện hữu của một hội thánh, sự hiện hữu của hội thánh dù là một hội thánh địa phương, đó là bởi ý định của Đức Chúa Trời. Hội thánh Philip, hội thánh Thessalonica và nhiều hội thánh lúc bây giờ trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đối với Phaolô là ở ý định của Chúa, và Đức Chúa Trời đã sử dụng cơ hội đó để mở hội thánh của Chúa. Và khi tôi học điều này, tôi hình dung đến hội thánh của chúng ta. Hội thánh Forward tại nơi đây hình thành trong mấy chục năm trước và có qua những thăng trầm của cuộc của hội thánh. Đến ngày hôm nay chúng ta vẫn tồn tại nơi đây. Đó không phải là tại hội thánh Travis, không phải ý định của hội thánh Travis, cũng không phải ý định của một vị mục sư nào đó, và chắc chắn không phải là của một số những người lãnh đạo hội thánh. Đó là ý định của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi chia sẻ với ông bạn cho điều này để biết một điều rằng khi chúng ta hội thánh vẫn tiếp tục tại nơi đây giống như hội thánh tại Thessalonica ngày xưa, và khi Phaolô rời khỏi hội thánh Thessalonica vì cũng áp lực và ông quan tâm đến hội thánh, ông nghĩ là làm thế nào để gìn giữ hội thánh đó, và vì vậy cho nên ông đã sai Timôthê đi ngược lại để chăm sóc hội thánh, và ông biết được tin của hội thánh đó đã phát triển một cách tốt đẹp dù rằng họ đang gặp trải qua khó khăn. Vì vậy cho nên bức thư Thessalonica thứ nhất được viết ra mà chúng ta sẽ đọc thể thấy đó là để dạy dỗ, để giúp đỡ, để hướng dẫn con cái Chúa tại Thessalonica. Những cái phần đầu thì khi quý ông bạn chị em đọc thì sẽ thấy cái sự vui mừng của Phaolô về một hội thánh đầy ơn, hội thánh trẻ đầy ơn, nhưng mà được sáng danh Chúa bởi vì họ đã sẵn sàng làm những việc mà Phaolô gọi ở trong câu số 7, câu số 6, số 7 là họ đã làm gương tốt, họ đã nêu gương tốt cho nhiều người khác. Vì vậy cho nên tôi đọc điều này và tôi giảng với quý ông bà anh chị em điều này, tôi tin tiếp một điều thế này: hội thánh Forward được hình thành nhiều chục năm trước là bởi ý định Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có tin điều đó không? Một số người ở trong nhà thờ này và những người nghe tôi hôm sáng hôm nay ở trong hội thánh này lâu cũng đôi ba chục năm, hơn trên ba chục năm. Và chúng ta biết rằng đó là ý định của Đức Chúa Trời vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Và điều thứ hai đó là hội thánh của Đức Chúa Trời khi mà Ngài lập chỗ nào, ý định của Chúa, Ngài mong đợi rằng tại đó hội thánh của Đức Chúa Trời làm sáng danh Chúa với những tấm lòng, với những tấm gương, với những cuộc đời tốt đẹp để Đức Chúa Trời được sáng danh và danh Chúa được lan rộng ra những vùng chung quanh. Với ông bà anh chị em có tin điều đó không? Yes, đó là cái điều Đức Chúa Trời mong đợi hội thánh của Chúa. Vì vậy cho nên tôi học với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay với tựa đề là hội thánh đã trở nên gương tốt, hội thánh đã nêu gương tốt. Và vì vậy cho nên đây là cái hình ảnh cái hội thánh nêu gương tốt như thế nào. Quý ông bà anh chị em xin mở ra ở trong Thessalonica mà chúng ta vừa đọc qua với nhau. Ở trong câu số 1 chép thế này: Phaolô, Silvan và Timôthê gửi cho hội thánh ở thành Thessalonica, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Đây là bức thư chúng ta gọi là của Phaolô, nhưng mà đúng ra nó là bức thư của một đoàn truyền giáo, trong đó gồm có Phaolô, trong đó có Sila và Timôthê. Ở trong bản ở trong thư Thessalonica thì Sila được để tên là Silvan, nhưng ông của người là đây là Sila mà chúng ta đọc thấy ở trong công vụ của sứ đồ. Vì vậy cho nên họ quan tâm đến hội thánh, họ ước ao và họ nói rằng đây là hội thánh ở trong Đức Chúa Trời và trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì vậy cho nên họ gửi thư đã lại để nói với hội thánh, là khích lệ hội thánh. Nhưng mà những câu sau chúng ta sẽ thấy rằng đây là một hội thánh làm gương. Một số điều mà chúng ta sẽ thấy cái phần sau đó, điều thứ nhất là hội thánh đó đã làm đó là đây là một hội thánh nêu gương tốt, là một cái hội thánh đã bày tỏ phúc âm của Chúa qua đời sống của những con cái Chúa. Chúng ta phải thú nhận thế này, quý ông bạn chị em thế này: cuộc đời của chúng ta tiếp xúc nhiều người, nhiều hoàn cảnh, nhiều người mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc làm việc gần gũi, hoặc là làm việc, hoặc là bạn bè sao đó. Nhưng mà phải thú nhận một điều rằng khi mà nghĩ lại trong thời gian nhiều năm trước, nhiều chục năm trước, một người nào đó, nhớ lại một người nào đó, không phải lúc nào chúng ta cũng cảm thấy vui khi nghĩ về người đó. Có nhiều trường hợp chúng ta nghĩ đến hình ảnh của người đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy cái điều đó nó khó chịu trong lòng của mình. Nhưng Phaolô khi nghĩ về hội thánh Philip ở Thessalonica, Phaolô khi nghĩ về điều đó, ông nói như thế này ở trong câu số 2 và câu số 3. Tôi xin đọc câu số 2 và quý vị thấy câu số 3 trên bảng. Ông nói như thế này: chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Thế là ông nói rằng mỗi lần ông nhớ đến hội thánh Thessalonica, con cái Chúa tại nơi đó, lòng của ông rộn lên niềm vui. Ông tạ ơn Đức Chúa Trời về đời sống của họ, về những con người đó, về những cuộc đời mà ông có cơ hội để kinh qua đó. Tạ ơn về điều gì? Ở trong câu số 3 như chúng ta thấy, ông nói rằng vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em. Tức là ông nói rằng nhớ về hội thánh đó, họ có đức tin nơi Chúa và đức tin đó họ bày tỏ qua công việc. Gì nữa? Về công lao của lòng yêu thương anh em. Họ có là tình yêu thương. Tình yêu thương là điều chúng ta biết rằng mình không thấy. Quý ông bà anh chị em có biết điều đó không? Rằng nếu mà mình có thương mẹ, thương con, thương chồng, thương vợ, thương một người nào đó, tình thương của chúng ta người ta không thể thấy, nhưng người ta thấy bằng cái công lao. Vì vậy cho nên ông Phaolô nói như thế này: cái tình yêu thương của con cái Chúa tại Thessalonica được biểu hiện qua công lao của họ, công khó của họ. Khi chúng ta hầu việc Chúa cũng vậy, để chúng ta bảo rằng tôi yêu thương Chúa, chúng ta sẵn sàng có thể hy sinh khi chúng ta tận hiến, khi chúng ta bỏ một cái điều gì đó vì lòng yêu thương, thì người ta không thấy cái tình yêu thương của chúng ta, nhưng thấy hành động đó. Và đó là điều Phaolô nói về hội thánh Tesalonica. Sau nữa ông nói phần sau là về sự bền đổ, về sự trông cậy, tức là hy vọng đó. Ông bảo rằng hội thánh đó họ có hy vọng trong Chúa, họ trải qua khó khăn nhưng họ tiếp tục kiên tâm để chờ đợi. Và đó là cái hội thánh mà ông nhìn thấy rằng ủa, đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Và làm sao điều đó có thể có được trong họ? Tôi đọc câu số 4 và câu số 5. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Ông nói nhìn thấy những điều đó, những hình ảnh, những cuộc sống, những cái nếp sống đạo của họ và công việc Chúa như vậy. Ông bảo rằng ôi, đây là những kẻ người Đức Chúa Trời yêu dấu và được Đức Chúa Trời lựa chọn. Vì sao? Ở trong câu số 5, tôi xin đọc câu số 5, ông nói như thế này: vả đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tiên quyết nữa. Ông nói như thế này, quý ông bà anh chị em, đạo của Đức Chúa Trời, phúc âm của Đức Chúa Trời rao ra bằng lời nói, có tất cả chúng ta đều, nếu chúng ta tin Chúa là tại vì ai đó nói về Chúa cho chúng ta, đúng không? Bởi vì người nói rằng Chúa như thế này, Chúa như thế này, Chúa thế này, và chúng ta nghe lời nói phúc âm đó truyền đến chúng ta. Những Phaolô bảo thế này: đạo của Đức Chúa Trời không chỉ bằng lời nói, nhưng mà bằng gì nữa? Bằng quyền phép, tức là năng quyền ở trong lời của Đức Chúa Trời. Gì nữa? Bằng Đức Thánh Linh, bằng sức mạnh của lòng tin quyết. Và ở phần sau của câu số 5 ông chép tiếp: vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Nghĩa là thế này, quý ông bà anh chị em, lời Đức Chúa Trời được rao giảng, phúc âm Đức Chúa Trời nói đến, chúng ta nói điều này để nghe, để cảm nhận. Nhưng điều đó không chỉ lời nói, nhưng mà nó thể hiện trong đời sống. Nó năng lực đó nó lớn lên trong đời sống của chúng ta. Cho nên nghe phúc âm, nhận phúc âm không đủ, nhưng mà chúng ta phải sống phúc âm. Đó là điều mà hội thánh Tesalonica ngày xưa đã làm. Phaolô đến đó họ nghe phúc âm, rồi Phaolô giảng, họ tiếp nhận phúc âm, đời sống của họ có tin lành của Chúa, phúc âm của Chúa trong lòng. Và bây giờ Phaolô đi xa, họ bắt đầu sống phúc âm. Sống phúc âm là một điều mà tất cả con cái Chúa, hội thánh của Chúa từ xưa cũng cho đến nay, từ Tesalonica cho đến forward, phải sống phúc âm. Nghĩa là con cái Chúa, chúng ta không chỉ tin Chúa, nhưng chúng ta phải sống trong lời của Đức Chúa Trời, sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Do đó thưa quý ông bà anh chị em, là con cái Chúa trong hội thánh, đấy là điều chúng ta học về hội thánh Tesalonica ngày xưa. Phần đầu đó là hãy sống phúc âm, bày tỏ sự dạy dỗ của Chúa trong đời sống của chúng ta. Hãy sống phúc âm trong gia đình của mình, trong giữa những người thân của chúng ta. Họ có thể là người biết Chúa rồi, có thể họ người chưa biết Chúa, nhưng chúng ta sống ở giữa họ, hãy bày tỏ lời Chúa dạy trong đời sống của chúng ta. Hãy sống phúc âm tại chỗ làm. Những người mà chúng ta gặp thường ngày đó, tôi biết một vài người nhận xét thế này và một cái quan sát thế này là trong một số trường hợp, nhiều người sống ở chỗ làm nhiều hơn ở nhà. Nói cách khác là tiếp xúc với người làm việc chung với mình nhiều hơn với người thân của mình. Tại vì về với người thân đó, vài tiếng đồng hồ thì ngủ rồi. Ở nhà có lẽ là nhiều hơn, nhưng mà phần lớn thì giờ là ngủ. Rồi sáng hôm sau lật đật đi dậy đi tới chỗ làm. Nhiều khi 8 tiếng đến 10 tiếng thì mình gặp những người chỗ làm. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời bảo rằng dù ở nhà hay chỗ làm, hãy sống phúc âm tại nơi đó. Hãy phúc âm ở chỗ riêng tư của chúng ta, ở chỗ riêng tư giữa người với nhau, nhưng mà cũng phải sống phúc âm giữa những chốn công cộng. Những đời sống phúc âm đó làm cho nhiều người trong chúng ta biết rằng chỉ khi tôi sống phúc âm, tôi sống theo lời Chúa, cái cách của tôi sống khiến cho cái lời tạ ơn Chúa được vang ra. Tôi trở lại với trường hợp của sứ đồ Phaolô. Mỗi lần ông nghe đó hội thánh như vậy, ông nghĩ ra hội thánh như vậy, ông thấy cái hình ảnh của họ đập trong lòng của ông, cho nên mỗi lần ông nghe, ông nghĩ đến họ thì lòng ông tự nhiên rộn lên niềm vui. Và ông ôi, cảm ơn Đức Chúa Trời về cái người này, cảm ơn Đức Chúa Trời về hội thánh này. Ôi quý ông bà anh chị em, quý vị có muốn có một cái đời sống như vậy không? Rằng làm thế nào mà tôi sống như thế nào mà khi một người con cái Chúa, một anh em, một người nào nghĩ về tôi, nhớ về tôi, tự nhiên ôi cảm ơn Chúa với cái người bạn, người anh, người chị của chúng tôi như vậy. Và đó là cái điều Đức Chúa Trời vui lòng. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, tôi cầu nguyện cho tôi và cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, Chúng ta tiếp xúc nhiều người, chúng ta qua những ngày này với người khác, có lẽ rồi nhiều người chúng ta gặp rồi đi xa, có những người bạn gần rồi cuối cùng họ đi xa. Nhưng mà tôi cầu nguyện rằng làm thế nào để đời sống của chúng ta, khi người ta nghĩ đến chúng ta, người ta thấy phúc âm của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta nghĩ đến chúng ta, tự nhiên họ cảm thấy cảm tạ Đức Chúa Trời về con người mà họ đã gặp. Cảm tạ Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta đã gặp lời nói, cuộc sống và những cái khích lệ của họ đã khiến cho tôi biết Chúa nhiều hơn và tôi tin cậy Chúa nhiều hơn. Vì vậy cho nên hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta, và tôi cầu nguyện rằng hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây có một đời sống xứng đáng giống như hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa, mà khiến cho những người khác cảm tạ và chúng ta ước ao điều đó. Và tôi cầu nguyện rằng ôi xin Đức Chúa Trời ngài cho từng con cái Chúa trong hội thánh, tôi và quý ông bạn chị em mỗi người hãy sống phúc âm và hội thánh của Chúa tại nơi đây. Hội thánh Forward nó không chỉ là một cơ sở tôn giáo, nó không chỉ là một tổ chức của một hội đoàn, nó không phải chỉ là một cái chỗ mà ôm người khác có hội đoàn thì mình có hội đoàn. Nô quý ông bà anh chị em, vượt hơn như vậy nữa, xa hơn như vậy nữa, rằng tại đây có những con người sống phúc âm và hội thánh Đức Chúa Trời, làm cho rất là nhiều người cảm thấy vui thỏa khi đến hội thánh này. Nhiều người nhắc lại, tôi gặp một vài người người ngoài đồng hương, ngoài cộng đồng, khi nhắc về hội thánh nó, ôi tôi có đến đó một lần, tôi có đến đó vì việc nọ việc kia, tôi hồi hộp. Không biết họ đến đó họ thấy cái điều gì ở trong hội thánh này. Cảm ơn Chúa họ nhắc đến những con người trong hội thánh này. Họ nói rằng cảm ơn Chúa vì những con người như vậy. Họ các những người đã giúp họ thế nào, đã quan tâm đến họ ra sao, đã chở họ đi xin việc làm, đã làm việc nọ việc khác ra sao. Ôi xin Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta có những hình ảnh như vậy trong hội thánh của Chúa, để chúng ta không phải hồi hộp với ông nhắc lại. Nó tôi đến đó rồi mà không biết đến đó rồi họ đang làm cái gì, họ gặp ai. Cho nên tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta bày tỏ phúc âm của Chúa qua đời sống cá nhân của chúng ta và đời sống của hội thánh của Chúa. Các bà, ông bà, anh chị em có amen điều đó không? Có cầu nguyện điều đó cho hội thánh chúng ta hay không? Yes, tôi ước ao rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ có những hình ảnh là nó rõ ràng hơn trong đời sống của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta sẽ học với nhau trong phần này đó là bắt chước những gương tốt, để đến một lúc nào đó chúng ta nêu gương tốt cho người khác và người khác bắt chước chúng ta. Quý ông bà anh chị em đến trở lại với câu chuyện của chúng ta ở trong Tê-sa-lô-ni-ca. Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 1 từ câu số 5 nói về cái sự bắt chước. Bắt chước đó là một khả năng tự nhiên của tất cả chúng ta, đúng không? Quý vị có bắt chước ai không trong đời mình từ nào đến giờ? Có bắt chước ai không? Bắt chước ai vậy? Tôi biết có một số những người mà danh ca hoặc là những người mà nổi tiếng trong thế giới thể thao đó, cái hình ảnh của họ xuất hiện đâu đó thì thường đó nó rất là họ chuẩn bị rất là kỹ, bởi vì họ ảnh hưởng rất là nhiều người. Những người trẻ ngày hôm nay thấy những người đó xuất hiện lên là coi như bắt chước theo. Thực sự nó bắt chước là một cái khả năng của tất cả mọi người trong chúng ta. Ở nhà tôi thấy mấy đứa cháu tôi nó nhỏ nhỏ khoảng 2-3 tuổi thế này, bắt đầu nó bắt chước bố mẹ nó, mà nó làm không giống như vậy, nhưng mà tức là cái cách sống của bố mẹ nó bắt chước bố mẹ nó. Vì vậy cho nên những bậc cha mẹ nhớ thế này, đừng có cãi nhau nhiều quá đó, tụi nó mà nó sẽ bắt chước nó cãi nhau. Tức là có những cái hình ảnh đập vào mắt nó sẽ bắt chước theo. Quý ông bà anh chị em đã từng bắt chước nhiều người right? Thế thì quý vị bắt chước điều tốt hay bắt chước điều xấu vậy? Điều tốt. Có bắt chước điều xấu không? Yes, nhiều khi chúng ta bắt chước điều xấu. Rồi bây giờ cái thế này, quý ông bà anh chị em, từ cái ngày tin Chúa hoặc bước vào nhà thờ, quý vị có bắt chước ai không nè? Ôi là có người bảo rằng bắt chước mục sư, nhưng mà có rất là nhiều người để chúng ta bắt chước. Tại vì đôi khi thấy mục sư lạ quá, mình lần đầu tiên đến gặp. Quý ông bà anh chị em, chúng ta đến nhà thờ còn bắt chước nhiều người. Tôi có một kinh nghiệm thế này nhiều chục năm trước. Tôi có một người bạn, cô đã hướng dẫn một người khác tin Chúa, và trong khoảng chừng mấy tuần thôi bắt đầu cái tập cho cô kia cầu nguyện. Và khi cô kia cầu nguyện á, tôi nghe cái cách của cầu nguyện, tôi nghe mới tin Chúa mà sao cầu nguyện cứ là mỗi lần cầu nguyện ôi Chúa. Thế tôi ủa sao mà cô mới tin Chúa mà cô học cái cầu nguyện này ở đâu? Và cuối cùng khi tôi nghe người bạn tôi là người hướng dẫn cổ đó cầu nguyện y như vậy, thì cổ cầu nguyện y như vậy. Không có gì sai khi quý ông ta bạn chị em bắt chước những người con cái Chúa khác ở trong hội thánh. Tôi trở lại, chúng ta ở đọc ở trong hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, con cái Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca đã bắt chước. Ông nói như thế này, Phaolô nói rằng anh em đã bắt chước tôi, tức là bắt chước Phaolô. Phaolô là người đến đó dẫn đạo cho họ, dạy đạo cho họ, và họ nhìn thấy cuộc đời của Phaolô, bắt đầu họ bắt chước theo. Có điều gì sai không? Nó không có gì sai hết. Và sau đó thì bắt chước Chúa. Quý vị đọc hết cái câu đó thì sẽ thấy thế này: anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa. họ bắt chước Phaolô trước, rồi họ bắt chước Chúa sau. Tại sao như vậy quý ông bạn cho em biết không? Khi họ mới tin Chúa, họ đâu có thấy Chúa. Mới tin Chúa, họ đâu có biết Chúa ra làm sao. Cho nên họ bắt chước những người giảng đạo cho họ, đi trước họ, biết Chúa trước họ. Sự thực thì một lần nữa rằng tất cả những người mới tin Chúa đều bắt chước những người tin Chúa trước họ. Những người con đỏ trong Chúa thường là bắt chước những người hiểu biết về Chúa hơn, bắt chước những người trưởng thành hơn. Điều đó là một điều thật. Nếu mà anh chị em nào đã tin Chúa thì cũng hiểu điều này. Mình nhìn người đó họ sống như vậy, tự nhiên mình bắt chước theo họ. Và đó là cái cách của một người khi mới đến với Chúa. Và Phaolô nói điều đó về hội thánh Tesalonica. Nhưng có một điều thế này quý anh chị em, đối với những anh chị em là những người biết Chúa mà người khác đang bắt chước mình đó, rằng thế này: chúng ta tin Chúa trước, chúng ta trưởng thành hơn trong Chúa, chúng ta lãnh đạo nhóm nhỏ, hướng dẫn người này người khác. Hãy hiểu một điều này, bởi vì có một số con cái Chúa bắt chước chúng ta. Những anh chị em mới theo Chúa, những người hiểu biết Chúa ít đang bắt chước chúng ta có trách nhiệm đối với họ, có trách nhiệm làm gương cho những người khác. Hãy cẩn thận trong đời sống của chúng ta. Hãy cẩn thận bị kéo đời sống của chúng ta. Nếu người nào đó đứng nhìn vào đời sống của chúng ta, họ mới theo Chúa, có nhiều người mới theo Chúa sụp đổ bởi vì biết rằng đời sống của chúng ta không gương mẫu. Đời sống của những con cái Chúa, những tôi tớ, những người không gương mẫu đã khiến cho những người mới theo Chúa bắt đầu thất vọng và họ thất bại, sa ngã. Cho nên đây là một cái điều quan trọng quý ông bà anh chị em. Hãy cẩn thận về lời đời sống của chúng ta để giúp cho những người mới tin, những người yếu đuối, họ không thất bại, không vấp phạm về đời sống của chúng ta, trong cách nói của chúng ta, trong cách biểu hiện của chúng ta, trong cách chúng ta sống chỗ riêng tư. Mấy anh chị em có hiểu điều đó không? Rằng cái trách nhiệm của chúng ta là những người đi trước, những người yêu mến Chúa, những người trưởng thành trong Chúa. Hãy để ý và giúp cho những người mới tin Chúa. Cho nên anh chị em, quý vị mới tin Chúa, mới biết Chúa, yes, chúng ta chưa biết Chúa ra làm sao, chưa hiểu lời Chúa như thế nào, hãy bắt chước những người ở trong Chúa như cách hội thánh Tesalonica đã bắt chước Phaolô. Nhưng điều quan trọng thế này, họ không dừng lại tại đó. Họ bắt chước Phaolô lúc thôi, rồi bây giờ thì họ bắt chước Chúa. Làm thế nào để họ bắt chước Chúa? Bởi vì bắt đầu họ học về Chúa, họ nghe về Chúa, họ học về Chúa, họ hiểu lời Chúa. Bắt đầu họ nhìn thấy lên Chúa, họ nhìn thấy Phaolô, yes, nhưng bắt đầu họ nhìn lên Đức Chúa Trời, cho nên họ bắt đầu bắt chước Chúa. Thực ra đó, cái việc mà bắt đi theo một người hướng dẫn của mình cho đến khi mà mình đời sống mình hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, nó là một cái tiến trình khi chúng ta lớn lên. Khi anh chị em mới tin Chúa đó, dựa vào người khác. Nhưng khi mình trưởng thành rồi đó, hãy học biết Chúa và dựa về Chúa, hướng về Chúa. Bởi vì Chúa mới là cái nguồn tin cậy của chúng ta. Chúa mới là cái nguồn để khôn ngoan, để là nguồn dạy dỗ mà chúng ta có thể tin cậy. Bởi vì những người hướng dẫn quý anh chị em có thể khiến cho quý vị thất vọng về cách nói vào, về sự lỡ lầm nào của họ. Không phải cả cuộc đời của họ hư hỏng, nhưng mà họ cũng là người, vì vậy cho nên họ có những cái sa sút đã làm cho quý vị đôi khi thất vọng và thất bại. Nhưng khi chúng ta nhìn Chúa đó, thì chúng ta có cái sự bảo đảm Đức Chúa Trời không bao giờ thất bại, vì vậy Đức Chúa Trời không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Khi anh em của chúng ta, dù là một người lãnh đạo, dù là một mục sư, dù là một người bất kỳ người nào, tất cả chúng ta đều là con người, vẫn có những lúc chúng ta thất vọng. Tôi biết rằng có một số con cái Chúa, những người mới tới nhà thờ tin Chúa, thấy cô nọ, anh nọ, người này rất là, thấy họ dễ thương quá, họ đàng hoàng, họ tốt lành quá. Yes, họ được thay đổi trong Chúa, nhưng họ cũng thất bại. Sẽ có lúc quý vị ở sống lâu đó, phải phát hiện ra rằng họ có một số các nhược điểm nào đó. Tôi cũng đã vấp váp trong tuần vừa qua, có thể là trong ngày hôm qua, tôi vô tình hoặc nó vụng về khi tôi nói một vài điều, làm buồn lòng một anh em tôi. Và tối hôm qua anh gọi điện thoại cho tôi, anh nói thẳng cho tôi việc đó. Tôi cảm ơn Chúa về việc đó, vì anh nói cho tôi để làm cho anh cảm thấy buồn lòng và có vẻ là tổn thương. Mà vì tôi nói rằng ôi, tôi rất là vụng về, tôi rất là vô tình đã làm điều đó. Nhưng tôi cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì cái người đó đã gọi nói chuyện với tôi, và tôi và tất cả anh em nhận biết rằng chúng ta cũng vấp phạm, chúng ta cũng bất toàn. Vì vậy cho nên nếu một người nào đó mà nhìn tôi giống như là một thần tượng, ô quý ông bà anh chị em đừng làm điều đó. Tôi chỉ là người đi trước, một số anh chị em, những người ở đây đi trước. Vì vậy cho nên họ là những cái tấm gương cho quý vị, nhưng mà họ không phải là tấm gương cuối cùng. Hãy nhìn Chúa, bắt chước Chúa, tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng. Cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa một lần nữa rằng hãy nhìn lên Chúa, hãy học biết Chúa, hãy biết lời của Chúa, hãy kinh nghiệm cho các cá nhân bước theo Chúa. Có thể có những con người chung quanh chúng ta làm chúng ta buồn lòng. Có nhiều con người hầu vì Chúa một lúc chúng ta ảnh trước bây giờ thế này thế nào, thôi bây giờ không đi nhà thờ nữa. Đừng bao giờ không đi nhà thờ nữa, đừng bao giờ bỏ thờ phượng, đừng bao giờ không theo Chúa nữa, bởi vì một con người nào đó sự thất bại của họ, bởi vì sự thật họ cũng chỉ là con người. Chúng ta bắt chước họ một giai đoạn, nhưng tất cả mọi người chúng ta hãy bắt chước Chúa như hội thánh Tesalonica ngày xưa. Quý ông bà anh chị em hãy học điều đó. Bây giờ điều quan trọng tôi hỏi quý ông bà anh chị em buổi sáng nay khi tôi đọc về điều này nữa. Đến giờ này đó, đến giờ này thì trong tâm trí của quý vị, trong tấm lòng, trong đời sống theo Chúa của quý vị đang bắt chước ai vậy? Có thể một người đi trước mình, một người lãnh đạo mình kính trọng. Yes, hãy cầu nguyện cho họ và cảm ơn Chúa về cuộc đời của họ. Trong hội thánh này tôi biết có một số những người đã bắt chước một người nào đó và kính trọng một người nào đó vì đời sống của họ. Nhưng hãy cảm ơn Chúa và cầu nguyện cho họ. Nhưng họ không phải là cái điểm tựa cuối cùng của chúng ta trong đời sống theo Chúa. Nhưng Chúa mới là điểm tựa cuối cùng của chúng ta. Quý vị amen điều đó không? Yes, đó là tất cả những điều chúng ta phải xây dựng. Chúng ta không thể xây dựng trên con người, trên một giai đoạn nào đó, nhưng hãy xây dựng trên Đức Chúa Trời. Và sau khi tôi đọc cái phần những câu này, ở trở lại với câu 6, Phaolô nói với hội thánh nó thế này: anh em đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt. Bây giờ hội thánh bắt chước Phaolô rồi bắt chước Chúa, vì vậy cho nên đời sống họ trưởng thành. Và khi đời sống họ trưởng thành, bây giờ là lúc mà người khác bắt chước họ. Quý bạn chị em thấy được khác rất không? Ông nói rằng đến nỗi anh em trở nên gương tốt. Người bác khác bắt đầu nhìn thấy hội thánh Tesalonica. Nhiều tháng trước, nhiều năm trước họ tin Chúa, bây giờ họ nhìn thấy như vậy. Họ nói ô bây giờ mình phải học theo hội thánh này. Đây là một những cái tiến trình rất là cần thiết cho đời sống con cái Chúa của ông bà anh chị em. Chúng ta theo Chúa một thời gian, chúng ta biết Chúa một thời gian, học hỏi theo Chúa, và đến một lúc nào đó chúng ta trở nên gương tốt cho những người chung quanh, giống như hội thánh Tesalonica lúc bây giờ họ trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ tại đâu? Macedonia và xứ Achai, tức là cả cái đỉnh đó của người La Mã lan rộng ra, họ trở nên gương tốt cho những người chung quanh. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là điều mà tôi muốn khích lệ quý ông bà anh chị em điều này, rằng hãy học hỏi từ những người đi trước, sau đó nhìn lên Chúa. Vậy khi chúng ta trưởng thành rồi, bắt đầu đời sống của chúng ta nêu gương tốt cho người khác. Tất cả chúng ta có trách nhiệm điều này. Có lẽ mới tin Chúa tôi chưa biết điều gì, nói năng điều gì tôi chưa biết, nhưng khi chúng ta bắt đầu kinh nghiệm Chúa trong đời sống rồi, hãy nêu gương tốt đó cho người khác. Hội thánh Tesalonica ngày xưa đã làm như vậy một lần nữa. Họ nêu gương tốt khi nào, các bạn cho em? Có phải lúc nhiều tiền không? Lúc họ sung sướng không? Có phải lúc họ đầy đủ, họ dư dật không? No, cái gương tốt của họ xây dựng nêu là một chỗ khác. Chúng ta đọc trở lại thế này trong câu 66 để thấy. Họ nêu gương tốt ở trong giữa lúc gặp nhiều sự khốn khó. Họ không sung sướng, không dễ chịu. Tại vì chúng ta nghĩ rằng, ồ cái anh chị đó, nếu mà sống như vậy thì chẳng qua chắc là anh cũng có tiền, chắc là gia đình cũng sướng, cho nên cuối cùng họ sống như vậy để gương tốt. Chắc cũng có một số nhiều người như vậy. Nhưng gương tốt không nhất thiết phải ở trong những hoàn cảnh dễ dàng. Ở trong những hoàn cảnh khó khăn của hội thánh Tesalonica ngày xưa, họ ở trong khoảng những khốn khó. Thưa quý bạn, chị em, chúng ta đang sống trong những ngày khốn khó. Tất cả chúng ta đều biết dịch bệnh từ hơn nửa năm nay, và đến giờ này nó vẫn còn up and down. Có lúc có thể nó xuống, lúc là nó lên. Và lần trước đầu thì chúng ta nghe ở đâu nước khác, rồi bắt đầu nó vô trong cộng đồng, nó vô trong gia đình khác ở đâu đâu đó. Đến giờ này bắt đầu nó vào trong nhà, mà một số người của chúng ta, tôi hy vọng, tôi nghĩ rằng đại đa số chúng ta biết có một người COVID nào đó mà chúng ta biết họ. Chúng ta biết tên, biết gia đình của họ. Bắt đầu nó tới gần của chúng ta. Chúng ta đang trong những ngày khốn khó. Và điều đó khiến chúng ta nhiều khi gặp nhau cũng khó, rồi chào hỏi nhau cũng khó, và lo lắng. Tất cả những người lớn tuổi gọi chúng tôi trở lên thì bắt đầu ít khi mình tiếp xúc. Nhiều người thì sợ lắm, tự nhiên nghĩ tới nó cũng đã sợ rồi. Và cái sự lo lắng nó chèn ép đời sống của chúng ta. Năm 2020 là một năm khó khăn rất là nhiều trên thế giới và trong đất nước chúng ta đang sống. Bệnh dịch bệnh, kinh tế khó khăn, chia rẽ, bạo loạn xã hội, thiên tai, chúng ta biết trong những ngày gần đây. Giáo sĩ Chim vừa chia sẻ chúng ta hình ảnh đó. Trong tuần vừa qua, nào là cháy ở miền Tây, và lục lội ở miền đông. Chúng ta thấy cái tình trạng đó nó xảy ra chung quanh chúng ta. Có thể cuộc sống cá nhân của chúng ta bây giờ nó vẫn còn ok, nhưng có một thực trạng là sự khốn khó đó xảy ra trong xã hội chúng ta đang sống. Thưa quý ông bà, anh chị em, hãy học hội thánh Thessalonica. Giữa những khó khăn, giữa những khốn khó, chúng ta vẫn có thể sống và bày tỏ gương tốt của chúng ta. Cho nên đừng bao giờ excuse, biện minh rằng ôi hoàn cảnh nó khó khăn quá thôi, mình sống đại sao cũng được, hồi nào mình khá lên thì mình làm gương tốt. No, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta có đói, nếu chúng ta có thiếu tiền, nếu chúng ta có bệnh hoạn, thì hãy đói, hãy thiếu tiền, hãy bệnh hoạn trong đời sống gương tốt của chúng ta. Yes, khi mà tôi bệnh hoạn thì người ta có thể nhìn thấy trong đời sống của người bệnh hoạn đó có một cái điều gì khác trong đời sống của họ, đó là gương tốt. Tôi kêu gọi con cái Chúa rằng hãy sống gương tốt ở trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Và tôi cầu nguyện rằng hội thánh Chúa tại nơi đây, hội thánh Forward tại nơi đây, trong những ngày khó khăn của chúng ta, trong những ngày chúng ta không nhóm lại được, bao nhiêu những sinh hoạt của chúng ta đình trệ và chúng ta không có cơ hội để có thể làm cái điều mà nó mạnh mẽ hơn, lạy Đức Chúa Trời xin giúp cho chúng ta rằng ôi Chúa, trong những hoàn cảnh đó con, hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn có thể bày tỏ gương tốt về Chúa cho những người chung quanh. Thơ Rôme đoạn 14 câu số 19, sứ đồ Phaolô kêu gọi dân sự Chúa rằng vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên sự hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Đó là điều mà Đức Chúa Trời mong đợi để đời sống của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, hơn bao giờ hết, những người chưa tin ở bên kia, những người cùng ở trong tình trạng khốn khó của chúng ta, có thể họ đang nhìn vào hội thánh của chúng ta và nhìn vào cá nhân của chúng ta. Hãy trở nên gương sáng quý ông bà anh chị em. Hãy trở nên gương sáng trong sự thờ phượng Chúa, gương sáng trong học lời Chúa, gương sáng trong đời sống cầu nguyện. Hãy trở nên gương sáng khi chúng ta sống đạo giữa gia đình của mình. Hãy trở nên gương sáng khi chúng ta đi làm việc ở chỗ làm của chúng ta. Hãy trở nên gương sáng khi chúng ta đi chợ, khi chúng ta tiếp xúc những người cộng đồng. Bây giờ chúng ta đi ra thì có che nửa khuôn mặt rồi. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình che nửa khuôn mặt, cho nên bây giờ mình sống sao, mình nói sao, mình làm sao, chẳng ai biết. Ủa quý ông bà, anh chị em, người ta có thể nhìn thấy cái action của chúng ta. Sáng nay có một người 6 tháng rồi chưa đến đây. Có người bảo rằng, ô cô nhìn không ra, mà sự thật là cô nhìn ra. Right? Cho nên thực ra thì trong một hoàn cảnh hãy bày tỏ đời sống gương sáng của chúng ta. Hãy bày tỏ gương sáng trong sự yêu mến Chúa, phục vụ Chúa dù trong những khốn khó. Và hãy bày tỏ gương sáng trong sự tận hiến cho Chúa. Tôi cảm ơn Đức Chúa Trời bởi vì cái hoàn cảnh xảy ra cho hội thánh chúng ta, tôi biết có một vài người lui đi. Tôi biết có một số anh em chúng ta yếu đuối. Có một số anh em chúng ta nghĩ rằng, thôi bây giờ nó như vậy thì mình cứ sống như vậy. Nhưng tôi cảm ơn Chúa bởi vì hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn có những con người nói rằng dù hoàn cảnh thế nào, tôi vẫn tiếp tục sống đẹp lòng Đức Chúa Trời của tôi và tôi tiếp tục nêu gương sáng. Xin Đức Chúa Trời ngài giúp tôi và quý ông bà anh chị em hãy sống vì gương sáng của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em amen điều đó không? Xin Chúa giúp chúng ta. Tôi đến phần cuối của tôi trước khi chúng ta chấm dứt. Điều thứ ba mà hội thánh nêu gương tốt đó đã làm, đó là sống phúc âm, và cái đời sống của họ đã khiến cho phúc âm của Chúa được lan truyền ra. Phần sau chúng ta thấy ở trong câu số 8, câu số 9, sứ đồ Phaolô viết cho họ như thế này, câu số 8. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, những đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần nói đến nữa. Tức là cái tiếng đồn về đời sống phúc âm của họ lan ra trước khi ông Phaolô đi. Phaolô đến chỗ nào đó, chỗ đó người ta đã nói về hội thánh Thessalonica rồi, ở trong câu số 9. Và mọi người đều thuộc lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi, thế nào anh em đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Tức là cái tiếng tốt của họ bắt đầu vang ra và nói rằng đây là những người họ không đi con đường cũ nữa. Bây giờ họ trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời và nhiều người đã biết. Và ở trong câu số 10, đặng chờ đợi con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ mà Ngài đã từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Hội thánh Corinto mà Thessalonica ngày xưa biết một điều rằng, và chúng ta phải biết một điều rằng, cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, thế giới chúng ta ngày hôm nay, tất cả chúng ta có ngày hôm nay chờ đợi ngày cuối cùng trở thành lửa, sự thành nộ, sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng hội thánh Thessalonica ngày xưa họ biết điều đó, nhưng họ không sợ điều đó. Họ biết điều đó mà không sợ điều đó là tại sao? Vì họ có hy vọng ở trong Chúa. Cho nên mọi người có một cuộc sống, họ bỏ hình tượng, họ trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, họ sống trong niềm hy vọng ở trong tương lai. Và những điều đó, cái cách sống đó, cái niềm tin đó của họ, cái cả quyết đó họ, cái xác định đó của họ, đã khiến cho đạo Đức Chúa Trời bắt đầu lao được lan ra một cách mạnh mẽ, và điều đó thuyết phục những người khác. Họ không đi ra ngoài, nhưng mà chính đời sống của họ tự nhiên cái tiếng lành nó đồn xa như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em, khi chúng ta sống không gương mẫu, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Tại vì thế này, Phaolô ông đi đến một cái chỗ nào đó, thế cách Phaolô nói, ông đi tới chỗ đó, ông nói với trời, ôi tôi muốn ra giảng phúc âm về Đức Chúa Trời đó. Ôi tôi nghe rồi, ở tại Thessalonica có nhiều người họ sống như vậy. Và vì vậy cho nên Phaolô rất là dễ dàng để chia sẻ phúc âm. Trong trường hợp quý vị đi làm chứng cho ai đó mà có một người sống không gương mẫu, sống bê bối, quý ông bạn cho em gặp cái cảnh là mình bối rối không? Đấy là một cái điều khó cho những người đi làm chứng mà nói rằng, đi làm chứng nói chuyện một hồi nó, anh ở nhà thờ hả? Ôi chứ cái anh chàng đó ở nhà thờ bao nhiêu năm nói về Chúa mà tôi thấy anh sống có được gì đâu. Cái đó nó khổ cho chúng ta, những người mà đi làm chứng cho người khác. It's hard. Phải không bà anh chị em? Có lẽ một số những người ra làm chứng kinh nghiệm điều đó. Nhưng ngược lại, chúng ta thấy làm chứng cho họ và người đó họ nói rằng, ô tôi có cái người bạn, tôi có người cháu, người anh thế này. Từ khi đi nhà thờ, từ khi tin Chúa là tôi thấy nó khác á. Không biết tại sao như vậy. Và đó là cái cách mà tin lành của Chúa dễ dàng đến nếu đời sống của chúng ta, có lẽ chúng ta không đi ra, nhưng mà đời sống của chúng ta bắt đầu lan ra và một người khác nói chuyện với người khác, thì Phaolô đã gặp cảnh đó. Ông đem làm chứng sang người ta nói, ồ, cái tin lành ở tại Thessalonica phải không? Những người ở đó, họ sống tốt lắm, đời sống họ như thế này, và Phaolô bắt đầu nói về Chúa, nghĩa là tin lành của Đức Chúa Trời được lan truyền ra bởi đời sống của những con cái Chúa tại hội thánh Thessalonica. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta, đời sống của chúng ta nó cũng thể không chỉ làm cho người khác trầm trồ, nhưng nó là cả một cái dấu hiệu, một cái ảnh hưởng, một cái sự rao giảng vượt ra xa cái tầm, cái vòng ảnh hưởng của chúng ta. Hội thánh Thessalonica ngày xưa đã như vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì có những người được Chúa Trời sai đi để nói về Chúa. Tôi, đến giờ này tôi được biết rằng trong hội thánh của chúng ta có một người nữ trẻ đang hiện nay thì không ở đây, nhưng mà tại vì đã sinh hoạt của chúng ta, trong sự hướng dẫn, trong sự giới thiệu của chúng tôi, người nữ đã sẽ trở thành một giáo sĩ cho IMB trong vài tháng nữa, được gửi đi nước ngoài để có thể hầu việc Chúa, để nói về đạo Chúa cho những người chưa biết Chúa. Tôi cảm ơn Chúa về điều đó, về những người được sai đi để nói về Chúa. Nhưng tôi thưa quý ông bà anh chị em con cái Chúa rằng, dù quý vị có là giáo sĩ hay không, dù quý vị có là người sai đi để nói về Chúa hay không, thì đời sống của chúng ta vẫn có thể làm lan truyền đạo Chúa cho những người hư mất, những người chưa biết Chúa. Vì vậy, đời sống của chúng ta nó dọn đường, đời sống của chúng ta nó làm cho cái uy tín, cái tiếng nói, cái ảnh hưởng của Chúa trong những người chưa biết Chúa. Hội thánh Thessalonica ngày xưa đã làm như vậy. Cho nên quý ông bà, anh chị em, quý vị có muốn mình, đời sống của mình làm lan truyền đạo Chúa như vậy hay không? Mỗi người trong chúng ta trả lời về Chúa điều này. Rồi cái hình ảnh mà hội thánh Thessalonica ngày xưa đã có. Tôi muốn kết luận là điều này. Tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta đã tin Chúa, đã đứng vững, đã trưởng thành. Thậm chí nhiều người trong chúng ta dám hy sinh phục vụ Chúa bởi vì có những tấm gương đi trước chúng ta. Có là thể đó là tấm gương của một người hầu vị Chúa, của một giáo sĩ, của một mục sư. Nhưng đại đa số chúng ta có tấm gương của những chấp sự, của những con cái Chúa, những người đi trước chúng ta. Đời sống mẫu mực của họ đã ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Hãy cảm ơn, tạ ơn Chúa về họ. Cảm ơn Chúa bởi vì cho con thấy được, gặp được, biết được và nói gương theo người đó. Và quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện trong hội thánh của Đức Chúa Trời, không chỉ một vài người, một số ít người, nhưng cầu nguyện rằng trong hội thánh Chúa sẽ có rất là nhiều tấm gương như vậy. Và cầu nguyện rằng Chúa ơi, xin giúp con cũng trở thành một tấm gương như vậy cho những người đi sau. Xin giúp cho con nói rằng Chúa ơi, làm thế nào con có thể sống một cách gương mẫu như vậy. Xin chỉ con, dạy con. Ô quý ông bà anh chị em hãy cam kết với Chúa để sống trong mọi nơi, để trở nên gương tốt và danh của Chúa được đồn ra xa. Vì vậy cho nên tôi có ba điều tôi nhắc lại với quý ông bà anh chị em, để có thể nêu gương tốt cho Chúa và những người xung quanh. Hãy sống phúc âm giữa đời sống của chúng ta, dù ở nhà bất kỳ nơi nào, hãy sống theo lời của Đức Chúa Trời. Đừng bao giờ thỏa hiệp. Lời Đức Chúa Trời không thể hạ thấp xuống được. Xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta. Đó là thách thức rất lớn, nhưng chúng ta phải sống phúc âm. Điều thứ hai đó là hãy làm gương tốt cho nhau. Một lần nữa, như tôi vừa nói, tất cả chúng ta đều có ảnh hưởng: con cái, bạn bè, gia đình, anh chị em, cộng đồng và hội thánh của Chúa. Và điều thứ ba, hãy sống đời sống của chúng ta để đạo Chúa được lan truyền ra cho những người hiện mặt. Hãy xin Chúa giúp chúng ta, hãy xin Chúa giúp chúng ta để trở nên những tấm gương cho những người chúng ta gặp hàng ngày. Và chúng ta tiếp tục bước theo gương Chúa để đời sống của chúng ta. Tôi ước ao rằng một ngày nào đó nhận được một bức thư của một con cái Chúa, một người anh chị em nào đó viết cho hội thánh Forward, giống như những dòng đầu trong đoạn đầu tiên Phaolô đoàn truyền giáo viết cho hội thánh Thessalonica rằng: ôi, đây là một hội thánh họ nói phúc âm và họ sống phúc âm. Ôi, đây là một thánh hội thánh họ ảnh hưởng lan truyền của đạo Chúa ra những người chung quanh. Đây là một hội thánh có hy vọng ở trong Chúa. Tôi muốn chia sẻ điều này với ông bạn chị em, mặc rằng là dù khó khăn, dù dịch bệnh, dù nguy khó, điều đó không thể ngăn trở chúng ta sống gương mẫu cho những người khác. Quý vị có tin điều đó không? Quý vị amen điều đó phải không? Xin mời tất cả mọi người chúng ta đừng cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện.